Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 năm Quý Tỵ 2013, lễ đầu an đầu năm dành cho các quý Phật tử để đón chào các phúc lành. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài đón chào phước báo. Vừa rồi anh Phạm Quốc Nhật vừa giới thiệu với toàn thể các quý Phật tử về nhân duyên mà chùa Tường Sơn đã chờ đợi trên 20 năm, đó là thỉnh một vị thầy về trụ trì cố định. Ban hộ tự của chùa Tượng Sơn trong rất nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của thầy Bình về phương diện tinh thần, đã làm nhiều Phật sự đáp ứng lại nguyện vọng và nhu cầu tâm linh, phước báo, văn hóa và tu tập của các quý Phật tử tại huyện Hương Sơn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các cấp chính quyền, sau khi hội đủ nhân viên chùa được trùng tu sau 3 năm hoàn tất, điều phối chúng tôi về đây để làm trụ trì của chùa trong tương lai. Với vai trò mới này, chúng tôi cảm thấy trước nhất như là một niềm vinh hạnh. Một người được thừa kế các cái đóng góp, công sức, tâm huyết, phụng sự của những người tiền nhiệm với vai trò lãnh đạo tinh thần và ban hộ tự. Và đồng thời chúng tôi cảm thấy đây như là một trọng trách, nên dành tâm huyết, thời gian, công sức cho việc phát triển tu học tại ngôi chùa Tượng Sơn. Chúng tôi là thầy Thích Nhật Từ, hiện là phó hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo cấp cử nhân và thạc sĩ Phật học cho các vị tăng ni trẻ. Niên khóa hiện tại thì học viện đang đào tạo khoảng 1.000 tăng ni học cử nhân và 150 tăng ni đang học thạc sĩ. Và bắt đầu từ đầu năm 2013 này đó, thì chùa chúng ta trung bình có 2-3 vị người trực tiếp ở đây để điều hành các sinh hoạt là Đại Đức Thích Ngộ Huy, đã tốt nghiệp cử nhân Phật học cách đây gần 2 năm. Và đã còn có thêm các vị thầy khác tùy theo nhu cầu của khóa lễ mà các vị thầy sẽ được mời về để đáp ứng nhu cầu của các quý Phật tử. Chúng tôi vì Phật sự nhiều cho nên đi đi về về, chứ không ở thường xuyên mỗi ngày. Và công việc chúng tôi làm là kiêm nhiệm, nó khác với là bổ nhiệm trụ trì. Bổ nhiệm thì mình phải ở thường xuyên, còn kiêm nhiệm thì được quyền lãnh đạo nhiều ngôi chùa, như là nguyện vọng phụng sự chúng sinh và góp phần điều hành các sinh hoạt này từ xa. Chùa chúng ta đã được hoàn thành rất là trang nghiêm trong diện tích 14.000 m². Một ngôi chùa muốn tu học được tốt đó, thì cần phải có 8 phương diện, và mỗi phương diện đó cấu thành một ban điều hành. Cả 8 ban nếu phát triển một cách đồng bộ đó, thì ngôi chùa sẽ có cơ hội và tạo điều kiện cho mọi thành phần trong xã hội tham gia đóng góp. Lãnh đạo cao nhất của giới Phật tử trong một ngôi chùa đó là trưởng ban đạo tràng và các phó ban đạo tràng. Bên dưới đó thì có 8 ban chuyên môn. Ban thứ nhất là ban A Nan gồm giới trí thức và giới nhà giáo. Ban thứ hai là ban Ca Diếp gồm các Phật tử lão thành. Ban thứ ba, ban dược sư gồm bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá và các đông y. Ban thứ tư, ban La Hầu La gồm giới thanh thiếu niên Phật tử. Ban thứ năm là ban diệu âm gồm giới văn nghệ sĩ ca múa sướng hát tạo ra các sắc màu văn hóa. Ban thứ sáu là ban hộ niệm, tức các Phật tử rõ về kinh điển tham gia cùng với các thầy làm lễ cầu an, cầu siêu và thậm chí là tổ chức lễ cưới cho các Phật tử hữu duyên. Ban thứ bảy là ban hậu cần, tức là những người phát tâm làm công quả bao gồm thiết kế trang trí cho chùa vào những dịp có sự hội tụ đông của quần chúng, quan khách và bá tánh thập phương. Và ban cuối cùng là ban phụng sự cấp cô độc, tức đóng góp cho các vấn đề bất hạnh. Họ là những thành phần mạnh thường quân và những người thích làm từ thiện. Đó là mô hình chùa theo cấu trúc đạo tràng mà chùa Giác Ngộ trong nhiều năm qua đã áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả các thành phần trong xã hội đó đều có thể tham gia được để đóng góp một bàn tay, một chất xám, một công sức, một tấm lòng cho sự phát triển ngôi chùa Tường Sơn. Trong nền văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, chùa vừa là trung tâm tâm linh, nơi tu học của các vị tu sĩ và Phật tử. Chùa còn là trung tâm giáo dục, vì chùa mở các lớp dạy về đạo đức và triết lý Phật giáo để giúp cho mọi thành phần sống tốt hơn. Chùa còn là trung tâm văn hóa cho làng xã địa phương, vì vào các ngày lễ hội văn hóa đó, thì có các chương trình văn nghệ để phục vụ. Và chùa cũng còn là trung tâm gắn kết đời sống làng xã. Thì đó là bốn phương diện rất quan trọng của một ngôi chùa. Chính vì thế sự tham dự của các quý Phật tử hoặc là những người có thiện cảm với đạo Phật đã từng đến chùa tham dự khóa kinh, lễ Phật, cầu an đầu năm, giữa năm, cuối năm nhưng chưa chính thức trở thành Phật tử đó, thì cũng có cơ hội được đóng góp. Vào ngày 14 tháng Giêng nhằm ngày 23 tháng 2 2013, lễ khánh thành chùa Tượng Sơn sẽ được trọng thể diễn ra tại khuôn viên của chùa. Trân trọng kính mời tất cả các vị có mặt tại chùa vào lúc 7:30 sáng ngày hôm đó. Theo dự kiến có Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 64 tỉnh thành, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, tổng số khoảng 300 vị quan khách về tham dự, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn và xã Sơn Giang, đảng ủy và các cấp khác cũng đến tham dự. Sự có mặt của các quý Phật tử trong huyện Hương Sơn và những xã lân cận đó sẽ hòa vào niềm vui chung cho ngôi chùa Tượng Sơn sau 20 mấy năm nỗ lực phục hưng Phật giáo tại đây đã đến lúc đạt được niềm vui. Và do đó trân trọng kính mời tất cả các vị dành thời gian quý báu đầu năm trở về tham dự với lễ quan trọng này. Tối ngày hôm đó vào lúc 7 giờ tối có chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ ngôi sao và nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này rất kính mong các quý Phật tử truyền thông tin về hai sự kiện quan trọng đó. Buổi sáng lúc 8 giờ là lễ khánh thành, buổi tối lúc 7 giờ là văn nghệ chào mừng sự hoàn thành ngôi chùa. Ngày diễn ra là 14 tháng Giêng nhằm ngày 23 tháng 2 2013. Để tham dự vào 8 ban chuyên môn của đạo tràng chùa Tượng Sơn thì ở bên bàn khách của chùa, tay phải của các quý vị có các phiếu. Quý vị chỉ cần điền tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và quan trọng là số điện thoại. Với học sinh và sinh viên có sử dụng email thì nên gửi thêm email để mỗi khi có lễ hội gì của chùa, nhà chùa sẽ gửi thơ hoặc là thông tin qua email đến các quý vị để cho quý vị có thể nắm bắt và tham dự các cái khóa lễ của chùa được thường xuyên hơn. Một năm mà đến chùa làm lễ cầu an có một ngày là quá ít. Đến là cầu an á, như là một thực phẩm tâm linh, chúng ta phải được thực hiện tối thiểu một tuần một lần. Các Phật tử thuần thành thì đến chùa vào mỗi buổi tối tham dự khóa lễ tụng kinh vào lúc 7 giờ rưỡi tối, có khi là 8 giờ tối. Còn các quý Phật tử nào bận rộn đó thì có thể ít nhất một tuần tham dự một lần. Thực phẩm tâm linh cũng giống như là thực phẩm chúng ta ăn uống hàng ngày. Bỏ đói tâm linh mình một năm trời mới đi một lần á thì mình bị lỗ lã và mất quyền lợi hạnh phúc. Cho nên chúng tôi thay mặt nhà chùa trân trọng kính mời các quý Phật tử dành thời gian nhiều hơn cho hạnh phúc tinh thần của bản thân. Và có như thế đó thì mỗi khi chúng ta cầu nguyện Phật gia hộ đó thì các phước lành mà chúng ta gieo tạo do tụng kinh, hiểu kinh, thực tập Phật pháp sẽ dễ dàng thành tựu như ý hơn. Đó là cái cách chúng ta cam kết cho hạnh phúc của bản thân và các thành viên trong gia đình. Những vị nào chưa chính thức là Phật tử đó, thì vào ngày 14 dự kiến là 9 giờ rưỡi sáng sẽ có lễ kết nạp làm Phật tử. Điều kiện để làm Phật tử rất đơn giản, chỉ là tấm lòng của quý vị dành cho Đức Phật. Khi mình kính nể Đức Phật như là một nhà minh triết, một nhà tâm linh vĩ đại mà không kết nạp làm đệ tử của Ngài là một thiệt thòi. Do đó rất mong các quý Phật tử và đặc biệt là các anh chị thanh niên nên trở thành đệ tử Đức Phật để chúng ta sống hạnh phúc hơn cho cha mẹ, người thân thương và góp phần phát triển cộng đồng làng xã cũng như là đất nước. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thì giờ này thì chúng tôi xin chia sẻ về cách thức tiếp nhận phước báo dựa vào tinh thần Phật dạy trong kinh Tạng Pali và quyển kinh Dược Sư mà lát nữa chúng ta sẽ có dịp đọc tụng cầu an cho mình và gia hộ. Có 7 phước báo quan trọng mà theo Đức Phật đó mỗi người tại gia cần có. Con người sinh ra sống theo Đức Phật đó là một phước duyên lớn. Trong vũ trụ bao la này đó, tổng số 7 tỷ người trên hành tinh tính đến giữa năm 2012 là một con số rất nhỏ bé so với các loài động vật, nhất là các loài thủy hải sản và những loài côn trùng vi tế. Một ngôi nhà trung bình 100 mét vuông đó, chúng ta thấy ở dưới lòng đất đó có đến vài ngàn con kiến, và tương tự trong vũ trụ này nó có hàng ngàn các chủng loại sự sống khác nhau. Cho nên sinh ra làm được kiếp người có ý thức xã hội, đạo đức, giáo dục, văn hóa, truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết là một phước báo lớn nhất mà chưa có bất kỳ một chủng loại động vật nào có thể sánh bì. Và Đức Phật khẳng định vai trò của con người còn quan trọng hơn các thần linh, vì theo Ngài, Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật, chỉ do con người sợ hãi mà nắn tạo ra để tự an ủi cho bản thân mình thôi. Còn vận mệnh của con người, hạnh phúc và khổ đau theo Đức Phật là do con người tạo ra, cho nên chúng ta có thể điều chỉnh để hướng lấy được hạnh phúc. Bảy điều phước báo đó lần lượt như sau. Phước báo một, có nhan sắc. Nhan sắc không phải là một sản phẩm đặc thù dành cho chị em phụ nữ. Bất cứ ai, là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, sống ở các châu lục hoặc một khu vực nào trên địa cầu này, có được sắc đẹp ấy, là một phước lành, góp phần cho sự thành công trong giao tế và công ăn việc làm của chúng ta. Ngạn ngữ phương Tây có câu là người nữ sinh ra mà là người đẹp, có khả năng lấy chồng hơn một phần nữa rồi. Ngạn ngữ đó quả thật không sai tí nào. Phần lớn quý ông á, thì thích chị em phụ nữ đẹp, và thời nào cũng thế ta. Cho nên sinh ra có nhan sắc, chúng ta đã sở hữu được một phước báo về ngoại hình, ai gặp cũng quý mến. Và do vậy đó, cái cơ hội thăng tiến xã hội, giao du, tiếp xúc có phần là thuận lợi hơn. Nhan sắc đối với người nam là một thân hình cân đối, giảm dở, gương mặt dễ nhìn, hoan hỷ, thoải mái, tương đi tự tại, vững vàng, cũng có thể góp phần tạo ra sự thành công của người đó trong các lĩnh vực. Thông thường giới Phật tử thuần thành á, muốn có nhan sắc thì họ có thói quen là dâng cúng hoa cho Phật và Bồ Tát vào những ngày rằm và mùng một. Hoa là biểu tượng của cái đẹp. Cúng hoa cho Đức Phật để hồi hướng cho nhan sắc mình đẹp cũng là một nhân quả. Dĩ nhiên là cái nhân quả đó nó không có tuyệt đối và không có đảm bảo 100%. Trong các kinh đó, Đức Phật dạy để có được nhan sắc đẹp trong kiếp sau đó, thì ở kiếp này chúng ta phải gieo hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ có hai phương diện: hoan hỷ do chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc, và hoan hỷ do chúng ta biết hòa niềm vui với thành công và hạnh phúc của người khác, không ganh tị, không ghét bỏ, không đối thủ, không loại trừ, không đối đầu. Và nhờ có cái tinh thần tùy hỷ công đức và phước báo với người khác, cho nên ta được cộng hưởng phước báo một phần nào đó với cái hạnh phúc mà người khác đang đạt được. Và để có được cái niềm vui tùy hỷ, chúng ta hãy bắt chước Đức Phật Di Lặc, người được sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, với thân hình bụng thì to, dĩ nhiên không phải do uống bia uống rượu, mà là tượng trưng cho cái tâm rộng lượng, bao dung, khoan hồng, hoan hỷ. Và gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi, thật vui. Nó vui từ bên trong tâm thể hiện ra. Sắp tới thì chùa Trường Sơn chúng ta sẽ thỉnh một tượng Đức Phật Di Lặc đứng cao 3 mét bằng đá để biểu tượng cho cái niềm vui. Và mỗi khi đến chùa đấy thì các quý Phật tử nên bắt chước Đức Phật Di Lặc đó, ngày nào cũng phải cười vui vẻ với nhau, vợ và chồng vui vẻ bằng nụ cười, thì hạnh phúc gia đình sẽ được đảm bảo lắm. Bạn bè rồi giao tế trong xã hội mà cười lẫn nhau đó, thì chúng ta dễ đắc nhân tâm và thành công. Ngoài ra chúng ta còn phải làm những việc tốt đẹp cho cuộc đời: quét rác, lau chùi, giữ mọi vệ sinh môi trường, rồi chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, ông bà, người thân đều là các nguyên nhân góp phần tạo ra nhan sắc đặc biệt cho chúng ta. Gen di truyền đó là kết quả về phương diện sinh học thôi. Để tạo ra một cái gen di truyền tốt ở trong một cái gia đình có nhan sắc và sức khỏe tốt đó, chúng ta phải gieo trồng phước báo tương đương, chứ không phải ngẫu nhiên mà có, tự nhiên mà có. Khi có được nhan sắc rồi đó thì hãy tận dụng nhan sắc để làm các việc tốt, vì cái cơ hội thành công của người có nhan sắc là rất lớn. Phá hoại nhan sắc của mình bằng rượu chè, cờ bạc, ma túy, thức khuya, làm việc kiệt sức, lo lắng, sầu muộn, bất an là điều nên tránh. Những người có niềm vui nội tại đó có một gương mặt trẻ hơn tuổi trung bình là 5 cho đến 10 tuổi. Người nào mà lúc nào cái mặt cũng buồn so, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, không thể nào tạo ra một nhan sắc đẹp được. Người không có một khuôn hình dễ thương, đẹp mà lúc nào cũng biết tạo nụ cười lạc quan yêu đề đó thì cái gương mặt nó trở nên nó dễ coi hơn và ấn tượng hơn. Cho nên tạo niềm vui bằng các phước báo, chúng ta tạo cho mình thêm một nhan sắc, một cái hình ảnh mà ai tiếp xúc với cũng có thể có thiện cảm, và đó là nỗi niềm hạnh phúc mà chúng ta có thể sở hữu được. Người tu học Phật được Đức Phật khích lệ là không nên chứa đựng các nỗi khổ, niềm đau, sầu muộn, lo lắng, căng thẳng, giận dữ trong tâm. Ém nhẹm chúng trong lòng đó thì nỗi đau gia tăng gấp bội. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn hết á. Phải phóng thích nỗi khổ đau ra khỏi tâm khảm của mình, giống như chúng ta vứt rác vào trong các cái thùng rác vậy. Vì chúng không xứng đáng để mình lưu trữ trong tâm. Ai làm được như thế đó thì gương mặt trở nên rạng rỡ, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen, da vàng, da màu đều có thể tạo ra một nhan sắc căn bản được. Cho nên không mặc cảm về thể hình của mình, tìm những cái sở trường và những cái nét đặc biệt đó để phát huy lên, để chúng ta có thể tạo niềm vui cho chính mình. Phước hai, có sức khỏe. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật dạy rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Có thể khi chúng ta chân lắm tay bùn bể nghề nông ở những vùng hẻo lánh, chúng ta có cảm giác rằng là có sức khỏe mà làm quằn quặt như con trâu, con bò thì chẳng có hạnh phúc gì hết. Đó là vì chúng ta chưa đánh giá đúng mức được cái giá trị của sức khỏe. Nhiều tỷ phú hàng đầu của thế giới hoặc của các quốc gia, tiền rừng biển bạc, nhưng mà bệnh tật, cho nên ngày nào cũng phải uống nhiều loại thuốc, kiêng cữ đủ thứ, muốn sống thọ hơn, nhưng là phải qua đời ở tuổi 40, 50 hoặc là khá lắm là 60 thôi. Cho nên toàn bộ các gia tài, sự nghiệp, công danh, vị thế xã hội mà họ đã đầu tư làm được trong rất nhiều năm trở nên là không hưởng được, chết như một quy luật, không ai mang theo được bất cứ một cái gì ngoài phước báo hay là nghiệp xấu mà mình đã gieo tạo bằng tư duy, lời nói, việc làm, thông qua lối sống và hành vi thôi. Gia tài đó có chăng để lại là cho người thân của chúng ta theo luật kế thừa, còn bản thân mình thì không mang được gì hết. Cho đó là cần phải có sức khỏe để chúng ta có thể hưởng được các hạnh phúc do mình gây gắn công gây dựng. Nó là một phần tưởng thưởng rất xứng đáng đó. Nhiều lần thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Úc, Canada, Mỹ và châu Âu. Các Phật tử Việt Kiều thường nói đùa một câu: ở phương Tây đó, 12 con giáp, người nào cũng trở thành là tuổi con trâu. Một gia đình có diện tích trung bình là khoảng 300 m² cho đến là 1000 m². Nhà thì rất rộng, có nhiều phòng. Phần lớn chỉ có 2 thành viên là vợ chồng, nhiều nhất là có thêm đứa con. Đến tuổi đôi mươi thì con cái tự dựng, tự lập rồi, tách rời khỏi cha mẹ. Mặc dù trong nhà còn 2-3 phòng trống, chúng vẫn không muốn ở chung. Cho nên ai cũng phải bận rộn làm vòn hoặc. Đi làm từ nhà đến công sở phải mất đến trung bình là 1 tiếng cho đến 2 tiếng lái xe, tức là khoảng 200 cây số. Rồi đi về cũng bằng một thời gian tương tự, 8 giờ làm ở công sở, về nhà nấu nướng, xem chút xíu tivi, lên giường ngủ, sáng mơi đi tiếp tục đi làm. Cứ như thế cuộc đời trôi qua cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta. Thì ở những nước nghèo như Việt Nam, đời sống người nông dân lại còn khó khăn hơn nữa. Rồi những thiên tai, những cái khó khăn về thời tiết khí hậu làm cho rất nhiều người quằn quại quanh năm mà vẫn cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Ở Hà Tĩnh và Nghệ An, xứ sở địa linh nhân kiệt, với cái khó khăn của địa dư, nhưng các bậc cha mẹ đó rất là có lý tưởng, ý chí là khổ cực bản thân mình để nuôi cho con cháu mình thành công. Đó là một cái truyền thống rất đẹp mà ở miền Nam cần phải học hỏi. Tỷ lệ đỗ đại học ở Nghệ An và Hà Tĩnh rất cao so với các tỉnh khác. Các nhân tài trên mảnh đất này là rất nhiều trong lịch sử Việt Nam. Cho nên nếu ta có khả năng về tri thức, khả năng về các phương diện chuyên môn trong xã hội mà không có sức khỏe đó, thì theo Đức Phật chúng ta rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Ý muốn và lý tưởng mình có thể nhiều nhưng mà mình không thực hiện được bao nhiêu hết. Sức khỏe nó làm cho mình có thể làm được việc nhiều việc, nhưng bây giờ kém sức khỏe chúng ta bị giới hạn lại và sống duy lý thôi. Cho nên phải biết giữ sức khỏe. Theo Đức Phật đó, việc giữ sức khỏe bao gồm các yếu tố: sống tiết độ trong hưởng thụ. Hưởng thụ đây là quan hệ vợ chồng, rồi ăn uống và thưởng thụ các phương diện khác liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt là hưởng thụ nhiều nhất trong các giác quan. Con mắt ăn màu sắc, hình thù, vóc dáng, cảnh trí, thời trang, mô đen, mỹ phẩm. Con mắt ăn và ngấu ngấu cái tiền của con người gấp 100 lần so với cái bao tử và cái miệng. Đi du lịch, con mắt ăn đến vài ngàn đô là chuyện thường thôi. Cho nên phải tiết độ trong hưởng thụ thì chúng ta mới có được sức khỏe. Rồi tiết độ trong ăn uống, đó là cái gì được đưa vào cơ thể, cái gì không nên. Tiết độ trong làm việc và ngủ nghỉ thì chúng ta mới bền sức được. Thì đó là 3 nội dung tiết độ mà Đức Phật dạy rất nhiều lần trong kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi. Ai làm 1 ngày 2 ca và 3 ca để chống giàu là đang rơi vào sống vội. Sống vội như thế thì không thể có sức khỏe. Sức khỏe con người nó giống như là một chiếc xe vậy. Nếu ta chạy 16/24 tiếng trong một ngày thì dàn đồng có tốt cái rưỡi nữa vẫn bị hao mòn và hư sớm. Còn nếu ta chạy vừa phải, chạy một cách kỹ lưỡng thì chiếc xe có thể có cơ hội phục vụ chúng ta 10 năm, 20 năm. Mỗi một cơ thể là một chiếc xe. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật ở trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật qua đời, phải làm sao để cho cái cổ xe thân thể này đó có được cơ hội phục vụ chúng ta trung bình là 80 năm. Các cô bác ở vùng quê như ở huyện Hương Sơn của mình đó, sống trên 80 tuổi mà có sức khỏe không phải là ít. Sáng suốt, minh mẫn, đi đứng, ăn uống bình thường. Và nhiều người gần như trọn cuộc đời của mình không biết dùng đến thuốc. Đó là một cái sức khỏe rất là đặc biệt đó. Do gen di truyền của ông bà cha mẹ, do sống hài hòa với thiên nhiên, do tiết độ trong tiêu thụ, và do làm chủ được cái dòng cảm xúc của bản thân mình, chúng ta sẽ giữ được sức khỏe rất tốt. Trong kinh Đức Phật khuyên á, chúng ta nên học hạnh các vị Bồ Tát để giữ sức khỏe. Một trong các vị Bồ Tát đặc biệt phụng sự cuộc đời đó là Trì Địa Bồ Tát. Trì là giữ gìn và bảo vệ, địa là địa cầu, tức là trái đất. Cái công việc đơn giản nhất mà Bồ Tát Trì Địa làm đó là san lấp các ổ gà, ổ chuột, ổ voi, làm cho các con đường đi được bằng phẳng. Bây giờ họ là những người làm kỹ sư cầu cống đường phố và những công dân xây dựng. Còn ở những khu làng xã đó thì mỗi một người nam đó đều có thể góp phần trở thành là một người làm cho các cái con đường làng đó nó được thẳng tắp, đi không bị gồ ghề. Việc làm lớn hơn của Bồ Tát Trì Địa đó là bảo hộ trái đất này, bảo hộ các loại hình sự sống, bảo hộ hòa bình và bảo hộ môi trường sinh thái. Cái công việc đó thì ai cũng có thể tham gia làm được. Ở vùng quê, nhà nào cũng có vài ba công đất, ngoài những luống ruộng trồng lúa hoặc là trồng các vụ mùa phục vụ cho canh tác, thì các quý Phật tử nên dành một cái không gian nào đó trồng các cây cổ thụ để nó tạo cái bình dưỡng, cái oxy cho buồng phổi của chúng ta, mà những người sống ở thành thị giàu có muốn cũng không có cơ hội được. Cuộc đời của Đức Phật nó gần gũi với thiên nhiên lắm, một cách tình cờ và một cách cố ý. Ngài sanh ra ở rừng Ta La Sông Thọ, trên đường mẹ của Ngài đi về quê quại để thăm bà. Ngài đi tu ở núi Khổ Hạnh, rừng Bạc Ngàn suốt 6 năm. Ngài giác ngộ ở dưới rừng cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Suốt 45 năm kế tiếp thì Đức Phật thuyết giảng kinh ở dưới các gốc cây. Và vào năm 80 tuổi, Đức Phật qua đời dưới rừng Ta La Sông Thọ. Suốt cuộc đời Đức Phật gắn kết với thiên nhiên thôi, cho nên là sống rất thọ và sống rất khỏe. Thì chúng ta ở những vùng thiên nhiên như thế này, hít thở được không khí trong lành là một điều rất tốt. Và đây là yếu tố làm cho chúng ta sống khỏe. Mỗi ngày tập luyện thể dục thể thao, hay là đơn giản nhất là dịch chân kinh qua các động tác pháp thủ của chùa Thiếu Lâm, các quý vị có thể tạo dựng sức khỏe của mình, duy trì sức khỏe của mình rất tốt. Trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm sáng, trưa, chiều phải đi kinh hành. Hiểu đông na là đi bách bộ, không nói chuyện, để tâm an lạc, thư thái, thoải mái, bình an. Cứ đi thôi, đảm bảo quý vị sẽ không cần đến bác sĩ. Đó là những cái phương pháp giữ sức khỏe, mà sức khỏe là một phước báo lớn. Cũng có người có được sức khỏe tốt, làm được rất nhiều việc quan trọng cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia, thì phước đó lại càng được tăng trưởng nữa. Cho nên đó, giới nào, thành phần nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, nói không với rượu chè, nói không với ma túy, nói không với ăn chơi, nói không với các phương tiện internet, rồi game điện tử và những cái chatting vô bổ. Sử dụng internet cho các mục đích nghiên cứu vừa phải, trung bình mỗi ngày 1.5 tiếng thôi, quá 3 tiếng mỗi ngày được xem là nghiện internet à, thì sức khỏe không thể tốt được. Y khoa có câu đa thị hư thần, đa ngôn hư khí, đa nhâm đa dục thì hư thận. Xem nhiều tivi internet thì tổn hại thần kinh, có thể dẫn đến hoang tưởng và loạn thần. Nói quá nhiều thì tổn hao khí huyết. Hưởng thụ sắc dục quá nhiều đó thì bại thận và yếu thọ. Thế đó là những cái phương châm về y khoa rất tốt mà chúng ta cần phối hợp với lời Phật dạy để giữ sức khỏe cho bản thân mình. Phước ba, có tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe, như là nghệ thuật sống. Ở tại vùng nông thôn với các cánh đồng bạc ngàn, cây cổ thụ nhiều, sạch, xanh, không khí trong lành, chúng ta dễ dàng có được tuổi thọ lắm. Để có được tuổi thọ thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn và một số kinh điển đại thừa đó, Đức Phật lưu ý chúng ta một số điều. Buông bỏ các cảm xúc khổ đau trong ban ngày, chúng ta sẽ có được một giấc ngủ rất an lành và không mộng mị về đêm. Mỗi ngày đó Đức Phật chỉ ngủ trung bình 4 tiếng thôi. Đến tuổi về già Đức Phật ngủ chỉ còn có 3 tiếng. Ăn một ngày chỉ có một cử. Đi bộ trung bình là 10 cây số mỗi ngày. Tạo điều kiện cho những nơi chưa biết đạo Phật được tiếp nhận lời dạy triết học và đạo đức của Ngài. Nhờ ngủ không có mộng mị, Đức Phật giữ sức khỏe rất tốt và sống rất thọ. Cho nên là quý bà, quý cô tập và làm chủ cảm xúc, đừng để cho những cái dòng cảm xúc vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn khống chế và chi phối đời sống của chúng ta quá nhiều. Cảm xúc giống như là cái thủy triều của con nước vậy. Nó giống như một đường sin lên và xuống như thế này. Và ai sống quá nhiều với cảm xúc bung sung ấy, sẽ tổn hao năng lượng tinh thần rất lớn. Và do vậy nó tổn giảm thần kinh, cho nên khó có thể sống được thọ. Phối hợp vào nhân tướng học, mặc dù chỉ là tương đối thôi, quý vị có thể kiểm tra và đánh giá được cái biểu đồ cảm xúc của bản thân ở một mức độ nhất định. Ai có làn da của lòng bàn tay quá mỏng và quá bóng láng, trên lòng bàn tay đó có quá nhiều các cái đường chi chiết, thì người đó sống rất nhiều với cảm xúc và họ rất nhạy cảm. Họ ý thức về mình quá nhiều, cho nên dễ mặc cảm, dễ buồn tủi, dễ mũi lòng, dễ sầu khổ, dễ giận. Thì cần phải tu tập chuyển hóa cảm xúc nhiều hơn người bình thường. Còn người nào á, đường chỉ ở trong lòng bàn tay chỉ có 3 đường, rõ mồng 1, thật đậm, không bị cắt ngang. Nước da đó thì dày, không có bóng láng. Đó là người sống rất thản nhiên, thậm chí là vô tư. Cho nên đó, dễ dàng vượt qua được cái sự bung sung của cảm xúc. Đánh giá như thế để chúng ta thấy rất rõ là việc làm chủ cảm xúc sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được sức khỏe và bình an. Tập thể dục như thói quen chơi võ thuật, chơi yoga, thái cực quyền, thiếu lâm tự, qua dịch căn kinh hoặc là đi kinh hành như là các tu sĩ trong các chùa đều là những phương pháp kéo dài tuổi thọ. Hiện nay Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Bổ Tuệ, 96 tuổi, ở Hà Nội, không chống gậy, không dùng mắt kính, không bị lãng tai, không cần đến bác sĩ và thầy thuốc, sống rất khỏe. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng 96 tuổi và sức khỏe tương tự. Ở Hà Nội còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích, 102 tuổi. Không biết bác sĩ là gì. Và nhiều hòa thượng khác tuổi từ 85 cho đến 100. Số lượng đó khoảng 30 cụ. So với Phật giáo còn lại trên 170 quốc gia đó, thì Việt Nam sở hữu được các trưởng lão hòa thượng sống thọ nhất và khỏe nhất. Đó là một phúc duyên lớn do sống theo lời Phật dạy. Tuổi thọ trung bình trong thời chiến tranh đó là khoảng 60, trong thời hòa bình và phát triển đó là 70, và nếu chúng ta sống gần với thiên nhiên đó, thì tuổi thọ có thể tăng lên 80. Sống 80 tuổi với sức khỏe tốt, ta làm và đóng góp cho bản thân, gia đình, xã hội trung bình là 60 năm, tính từ tuổi thanh xuân 20 tuổi. Còn nếu mình chỉ sống được 50 tuổi, 60 tuổi, thì cái mức độ đóng góp và cống hiến của chúng ta đó chỉ có 30-40 năm thôi. Cũng là một kiếp người, nếu chúng ta biết điều chỉnh lối sống, cách làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống và làm chủ tâm á, thì ta sẽ có được tuổi thọ hơn. Và như thế ta có nhiều cơ hội để hưởng được các phước báo do mình tạo ra hơn. Trong kinh Đức Phật thường khuyên các giới trẻ với vai trò làm con cháu phải hiếu kính với cha mẹ và phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều. Dầu có tuổi thọ nhưng sức khỏe của cha mẹ bao giờ cũng giảm hơn là tuổi thanh xuân của chúng ta. Phụng dưỡng cha mẹ bằng hai cách, đó là tặng biếu cha mẹ tiền để cha mẹ xài. Thứ hai đó là chăm sóc sức khỏe. Thì hai phương diện này đó là báo hiếu về vật chất. Ngoài ra thì còn phải báo hiếu về tinh thần, có nghĩa là mình phải sống đạo đức, lập nghiệp, rồi tự lập được, không phạm pháp, không gây mất thanh danh của gia đình, giữ truyền thống văn hóa của gia tộc, làm cho cha mẹ, ông bà hãnh diện, nở mặt nở mày với mọi người. Đó là cách thức chúng ta tạo ra cái hạnh phúc và niềm vui nụ cười cho cha mẹ ông bà ở tuổi xế chiều. Thì giờ đó ông bà cha mẹ chúng ta sẽ sống thọ hơn được vài năm. Trong tình huống cha mẹ mình bị bệnh nặng, bán thân bất tội, và những chứng bệnh gắn kết với xe lăn, đi đứng khó khăn, vệ sinh thì phải nhờ người trợ giúp. Việc chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ ông bà trong lúc này đó thì nó đòi hỏi đến cái hy sinh của chúng ta nhiều hơn. Và hãy xem đó là một cái phước duyên lớn để chúng ta phụng sự và đền ơn cha mẹ ông bà từ cái ân nghĩa là trao cho mình sự sống với tư cách là một con người. Ai làm cha làm mẹ ở tuổi thanh xuân á, có thể có kinh nghiệm và cảm nhận được cái lao khổ của cha mẹ dành cho mình mấy chục năm về trước. Người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày trong bụng được Đức Phật nói trong kinh Du Lan đó, giống như là mang một tảng đá ở trước người của mình. Ta mang một ba lô ở sau lưng đó, đi chừng vài tiếng là nhức mỏi cái vai rồi. Còn cái tảng đá này đó ở trước bụng mà không có cái dây nịt gì là hết trơn á. Rồi người mẹ phải kiêng ăn, kiêng uống, rồi kiêng vận động, kiêng đủ thứ hết để bảo toàn tính mạng của người con. 3 năm được sinh ra là bú mớm, rồi lừa xương để cho con mình được ăn thịt nạc, rồi dẫn dắt, hướng dẫn, cha con cái mà mất ăn bỏ ngủ về đêm là cha mẹ suốt đêm đã thức trắng. Cái lao khổ đó kéo dài cho đến lúc mà con em đi vào đại học, như vậy trung bình là 20 năm. Ít khi cha mẹ than vãn lắm, cha mẹ kiên nhẫn và chịu đựng với chúng ta. Nhưng khi mình lớn lên mà chăm sóc cha mẹ ở tuổi già đó, ta làm được vài ba bữa là mình than rồi, mệt rồi. Nhưng so với cái đền đáp trong một thời gian điều trị bệnh cho ông bà, chăm sóc cho ông bà, với cái thời gian 20 năm mà cha mẹ dành cho mình á, thì phải nói nó giống như trời và vực vậy. Đứa con mà đọc sách báo cho ông bà về 30 phút là muốn bỏ đi chơi rồi. Đang khi còn nhỏ thì người cha người mẹ dạy đánh vần từng chữ cho đứa con, đứa con nó đánh vần sai, cha mẹ vẫn kiên nhẫn lặp tới lặp lui cho đến lúc nào con em mình nắm bắt được mặt chữ thôi. Mà lúc nào cha mẹ cũng nở nụ cười hết chứ. Cho nên cái hy sinh là rất lớn, do vậy phải đền đáp công ơn thật là xứng đáng. Thì cái tuổi xế chiều đó đó mới thật sự là được hạnh phúc. Ta sẽ cần thay đổi quan niệm thôi, thì cái việc làm phụng sự cho cha mẹ đó là một phước lành. Còn đang làm mà cái mặt méo sọ, thái độ buồn hiu, mặt nóng mặt lạnh, chầm chầm một đống thì không có phước gì hết á. Mà người già đang nằm trên giường bệnh dễ mặc cảm và tự ái lắm. Trước đây đó tự mình làm cho mình được, tự mình giúp cho con cái, bây giờ phải để cho người khác làm, bất đắc dĩ lắm mới như thế chứ ai muốn đâu. Phải hiểu rõ cái tâm trạng này để khi chúng ta nâng ăn, nâng khăn, sửa áo, rồi dìu dắt, vệ sinh cá nhân, cho mẹ ăn uống, cho cha ăn uống đó, thì phải nói nhỏ nhẹ với lòng tôn kính, bưng hai tay, mời gọi, nở nụ cười thật tươi, thì người bệnh là cha mẹ mới cảm thấy hạnh phúc. Và đây là cách chúng ta tạo phước báo cho mình. Con em của mình á, nhìn thấy cái cảnh hiếu thảo đó, nó sẽ bắt chước và làm gương. Và sau này chúng ta có những đứa con hiếu thảo như là một cái phần thưởng xứng đáng mà mình đã làm cho cha mẹ ông bà của mình. Cho nên tuổi già mà muốn được hạnh phúc đó, thì phải có những đứa con hiếu thảo và thành đạt. Thứ tư, có tài sản. Tài sản là một nhu cầu, nhờ đó mà chúng ta có được các cái tiện ích xã hội và tiện nghi trong đời sống. Nhà của những người làm nghề nông á, vật dụng nhu yếu phẩm là rất ít. Chứ vì thế mà họ phải tiện tặng trong chi tiêu. Cái gì không đáng tiêu á, thì không nên tiêu, chỉ tiêu những gì cần thiết tiêu thôi. Đến lúc mà vẫn không có dư giả. Ngày 27 tháng Chạp, trước đón Tết Quý Tỵ đó, thì chúng tôi có tiếp xúc với một Phật tử nam đã từng tham gia trong ban hộ tự của chùa trước đây. Anh đang làm ở một tỉnh xa trong miền Nam. Một năm chỉ về thăm vợ và các con một lần được vài chục ngày thôi. Lương bổng chỉ được 2,5 triệu nè. Chú đừng hỏi là lương thấp như thế làm sao sống nổi. Anh nói tiện tặng rồi thành quen. Một tháng lương đó giữ gìn nguyên dạng đem về cho vợ và con. Chứ còn ở tại nông thôn, miền quê thế này đó, thì là lúc làm quần quật suốt năm mà vẫn không có dư. Rồi có những năm đó thời tiết khí hậu không có ưu đãi, còn bị lỗ nữa. Nếu vay tiền ngân hàng để mua giống, mua phân thì gần như không biết làm sao mà trả nợ được. Nói nghe nói như thế thì phải nói hết sức là cảm động. Một người có trách nhiệm tận tụy với gia đình, cho nên là tiện tặng cái phần chi tiêu bản thân mình để tạo cái phước duyên và giúp cho các đứa con học được đại học. Đó là những cái tấm gương rất quý, rất đáng được tán dương và học hỏi. Thành phố Las Vegas ở bang Nevada của Hoa Kỳ đó là thành phố ăn chơi toàn cầu. Các nhà thống kê xã hội học đó, cho chúng ta biết đó, một đêm mà nguồn điện năng được tiêu thụ tại thành phố cờ bạc và các thực phẩm ăn bị dư thừa bỏ đi đó, có thể nuôi một quốc gia nghèo trong vòng một năm. Nhưng mà người giàu có thì người ta không nghĩ như thế. Người ta cứ nghĩ đơn giản rằng là theo luật định, tôi làm có tiền của, tôi sử dụng tiền của hợp pháp của tôi, ăn chơi, bờ bạc, hưởng thụ, quan phí là chuyện của tôi chẳng cần phải có trách nhiệm gì với ai, và chẳng ai phải buộc tôi làm việc đó. Điều nói đó là đúng với luật, nhưng nó không đúng với tình người. Có rất nhiều người đó nỗ lực chân lắm tay bùn nhưng mà vẫn không thành công. Đâu phải họ lười biếng đâu, họ vẫn có phương pháp như thường, nhưng mà thiên nhiên không ưu đãi cho nên bị thiệt thòi ha. Do vậy Đức Phật dạy trong các kinh đó, mỗi khi chúng ta có được tài sản thì hãy nên nhớ các mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Do đó thay vì vung tay xài thì hãy tiện tặng. Tu phước bằng sự kiệm phước là một nghệ thuật để giữ gìn phước một cách lâu dài. Và bằng nghệ thuật này đó, ở trong nhà lúc nào không cần xài đến điện, không xài đến nước thì chúng ta phải tắt. Ăn uống quen theo cái lối buffet đó thì chúng ta không có hoang phí thực phẩm. Cái gì mình thích ăn thì gấp vừa phải với cái nhu cầu và sức chứa của bao tử. Đừng để phí. Tập thành một thói quen tích cực, chúng ta sẽ tiện tặng và làm được rất nhiều việc. Nhất là trong hoàn cảnh thời kỳ bão giá, nền kinh tế thị trường bị khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu. Nạn nợ công đã đẩy Hoa Kỳ và các nước châu Âu, Nhật Bản, những quốc gia đi đầu về kinh tế, đầu não về kinh tế, phải thắt lưng buộc bụng. Thì huống hồ chúng ta, những người ở những quốc gia nghèo, cần phải ý thức về việc đó để không chạy đua về thời trang, không chạy đua về các sản phẩm, không chạy đua về mẫu mã, không có gây áp lực với cha mẹ mình phải chiều chuộng cho mình việc này việc kia, để mình hãnh diện tự hào với bạn bè cùng nhóm tuổi. Đó là những cách mà chúng ta tạo những cái phước báo cho bản thân. Trong danh sách 66 câu thiền ngữ trong Phật giáo đó, thì có một câu rất có chiều sâu. Mỗi khi mình nghĩ đến nhu cầu cần có một đôi dép sang trọng và đẹp để mang, thì hãy liên tưởng đến những người không còn chân để mang dép. Cái việc liên tưởng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt và biết kiệm đức kiệm phước. Nhiều người có dép dài, guốc, đủ rồi, cũng đẹp, cũng còn mới. Nhưng mà vì chạy theo model cho nên chắc đóng ở trong cái tủ giày của mình đến vài chục đôi, nhất là chị phụ nữ. Nhiều quý bà sang trọng đó, mua bộ quần áo đắt tiền vài chục triệu, nhưng mà trong một đời người chỉ mặc có một lần thôi, rồi cắt ở trong tủ luôn. Là khi các cái dịch vụ cho thuê đồ đâu có ít. Và chúng ta thuê mà mặc một hai lần, tốn chừng có một số tiền nhất định nào đó, vẫn tốt hơn là mua với đắt tiền gì để bỏ quan phế. Đó là vì chúng ta không biết kiệm phước kiệm đức. Các cái mẫu mã hàng hiệu đó thì thường rất mắc tiền, cho nên ta phải tiết kiệm và ta phải biết hoạch định cái phần chi tiêu. Là vợ chồng mà biết là hợp tác nhau lên một kế hoạch chi tiêu thì chúng ta mới có thể đứng vững trong thời kỳ bão giá khó khăn này. Cho nên cơ hội nào cũng có thể làm cho chúng ta tạo phước báo được. Làm công quả ở chùa, tham gia dấn thân xã hội, tình nguyện viên, giúp đời, cứu người, chia sẻ tri thức, không có giấu giếm, giúp ai thì giúp với tấm lòng, không có mong cầu họ đền đáp cho mình, đều là các nguyên nhân chính dẫn đến phước báo có tài sản và tài lộc. Chứ mình không làm gì hết mà cầu nguyện không thì không được. Đức Phật không thể ô dù bao che cho những người không biết làm phước mà muốn có được có phước. Cho nên lời cầu nguyện muốn có kết quả thì chúng ta phải có gieo chánh nhân về phước báo và làm các việc lành. Việc lành trước nhất là phải thực hiện với cha mẹ, ông bà, người thân, vợ chồng của mình, cái đến là xã hội, cái đến là mọi thành phần. Nó phải có một cái mức độ tăng dần điều. Bố thí, cúng dường, ấn tống, in kinh, góp phần công đức, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, làm trống đều là những diệu phúc rất lớn mà chúng ta nên phát tâm đóng góp. Chúng tôi kính đề nghị mỗi nhà nên có một con heo công đức. Mỗi khi đi chợ đó còn tiền bạc cắt 500.000 đồng, 1.000 đồng, thay vì mình mua sô-cô-la, bánh kẹo về cho con cháu ăn thời gian, chúng sẽ rụng sạch sành sanh hàng tiền đạo xấu và giảm sức khỏe. Bỏ số tiền lẻ đó vào trong ống heo công đức, mà thành viên nào cũng làm như thế thì một năm chúng ta dư ra vài trăm ngàn để làm việc thiện. Còn những gia đình trung lưu và giàu có đó mà làm như thế đó thì một năm có được vài chục triệu để làm việc lành. Tức là chỉ cần gây tầm một ý thức tạo phước báo thôi thì chúng ta có cơ hội tạo phước mà không tổn giảm đến cái nguồn ngân sách chi tiêu của bản thân. Đức Phật nói trong kinh đó, tiền lương nên chia làm 4 phần. 25% là chi tiêu cá nhân, 25% để tiết kiệm để phòng hòa bệnh tật, phòng hợp bệnh tật và những cái nhu cầu. 25% là hiếu thảo với cha mẹ, và 25% là làm từ thiện. Ngày xưa thì chưa có đóng thuế, thì 25% bây giờ được hiểu là đóng thuế. Đức Phật dạy rất có chiều sâu và bây giờ chúng ta thấy xã hội hiện đại vẫn còn sử dụng. Hiếm khi có một người nào hiếu thảo với cha mẹ ông bà đến 25% cái tiền lương của mình lắm. Thì tất cả những điều đó nó góp phần tạo ra phước báo, phước lộc cho chúng ta. Phước năm, có trí tuệ. Theo Đức Phật đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Đức Phật ra đời trong bối cảnh là tôn giáo Bà La Môn tại Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ. Tôn giáo Bà La Môn dạy con người phải lệ thuộc vào Thượng Đế, và kinh thánh của họ quy định rằng là Thượng Đế tạo ra 4 giai cấp. Giai cấp chính trị, sinh ra để làm vua và làm quân sự. Giai cấp tu sĩ, toàn quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia đó, toàn quyền về mậu dịch. Và giai cấp nô lệ, phục dịch lao động tay chân cho 3 giai cấp trên. Thực ra thì Thượng Đế chưa từng có thật. Và do đó, chủ nghĩa 4 giai cấp của Ấn Độ theo Đức Phật đó là chà đập nhân phẩm của con người, tạo ra các hình thái bất công xã hội. Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua với tư cách là thái tử, trở thành một nhà tâm linh để truyền đạt cái học thuyết bình đẳng giới, bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, tự do dân chủ cho con người. Và Ngài làm rất thành công. Để làm được công việc đó, đi tới đâu Đức Phật cũng khích lệ các nhà vua mở rộng giáo dục để xóa nạn mù chữ. Và đi tới đâu Đức Phật cũng dạy chúng ta từ bỏ mê tín dị đoan, không tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, không cần phải coi ngày cho cưới hỏi, thôi nôi, sinh nhật, khai trương, động thổ, xuất hành, mậu dịch, hợp đồng, khánh thành. Đức Phật khuyên là chỉ tìm cái ngày thích hợp. Ngày thích hợp là bản thân mình, người thân và khách khứa có thể tham dự đông. Ngày thích hợp bây giờ đó là Chủ nhật và thứ bảy, bởi vì phần lớn được nghỉ, chứ không có tốt xấu trong mỗi ngày. Tốt hay xấu do chúng ta mà ra. Ngày chết của người thân bao gồm cha, mẹ, ông bà, vợ chồng, không ảnh hưởng gì đến công ăn việc làm của những người còn lại. Trùng tang tam tang là không có thật. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, sóng thần tại Đông Nam, tại miền Đông Bắc Nhật Bản kéo theo cái chết của gần 50.000 người, đó là ngày trùng tang theo lịch Tàu. Nếu trùng tang là có thật đó, thì trễ nhất là ngày 11 tháng 3 năm 2012 phải có 50.000 người tương tự bị chết ở trong gia đình của họ chứ, mà có ai chết theo nữa đâu. Cho nên đừng nên tin vào những cái học thuyết mê tín dị đoan. Sau khi chết đó, theo Đức Phật, tất cả phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được, không hối lộ được. Không có ai tồn tại ở dưới âm phủ lòng đất, cho nên không cần phải đốt giấy vàng mã, không đại cúng mặn, ta chỉ cúng đồ chay tưởng niệm ông bà và người thân thôi, để đền ơn, trên nền tảng nhớ ơn. Không có sợ hãi Thượng Đế và các thần linh, mà chúng ta hãy chỉnh sửa nhân cách đạo đức của mình cho phù hợp với luật pháp và đạo đức, thì chúng ta sẽ thoát khỏi mọi nỗi sầu bi u não. Đó là có trí tuệ. Toàn bộ hạnh phúc và khổ đau do chúng ta đạo diễn, do chúng ta hành động, do chúng ta đóng với tư cách là một diễn viên. Cho nên chỗ nào xấu thì điều chỉnh, không đổ lỗi cho kiếp trước, không than trời trách đất, mà hãy phấn đấu dựa vào bản thân mình để thay đổi mọi thứ bằng phương pháp, bằng tri thức, bằng nỗ lực, bằng tâm huyết. Trước sau gì chúng ta cũng thành công. Không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng. Đó là những lời Phật dạy trong các kinh, rất phù hợp với thuộc làm người ngày nay. Để có trí tuệ đó, thì theo Đức Phật đó, thì mỗi người nên đọc kinh. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh, dạy chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau. Có bài kinh Đức Phật dạy cách vượt qua cơn nóng giận, hận thù, chẳng hạn như kinh Dược Sư. Giải kết, giải quan kết, tức là tháo mở cái quan trái phải nhiều lần mới hết được. Có những bài kinh Đức Phật dạy vượt qua sự tham lam. Có những bài kinh Đức Phật dạy vượt qua sự cố chấp. Có những bài kinh Đức Phật dạy có được phước báo, hạnh phúc. Nên đọc càng nhiều kinh thì càng tốt, thì chúng ta có được những cái mẹo vặt tâm linh để chúng ta sống tốt. Chứ một năm mà đi chùa có một lần, đọc kinh có một lần, hai ba ngày sau quên hết trơn rồi. Khi có những cái sự cố diễn ra với cuộc đời của mình, chúng ta không biết làm sao để vượt qua. Lúc đó mà ôm chân Phật khóc thì Phật cũng đành bó tay chống cơm. Đức Phật nói trong kinh có ba điều ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh, thì nhiều quá. Thứ hai, không thể độ các chúng sinh không có duyên. Thế người ta không chấp nhận Phật, không có ghi nhận lời Phật dạy là đúng, và không làm theo lời Phật dạy, thì giống như cái ly nước đậy cái nắp lại, mặc dầu cái dung lượng nó chỉ có 200 ml thôi, ta lấy cái lượng nước của biển ở bốn đại dương rót vào cũng không rót vô được một giọt nào hết, nó khóa lại rồi. Thành kiến, bảo thủ, cố chấp, hãnh diện, tự hào, tự cao và không tiếp thu là những nguyên nhân làm cho Đức Phật có lòng mà vẫn không độ được những người không có duyên. Và thứ ba, không thể độ được người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi rồi. Nên nó quá muộn à, giống như đến khát mới đầu giếng thì chưa có nước là đã bị chết khát rồi. Cho nên nó muốn cứu chính mình thì chúng ta phải trở thành Phật tử từ lúc mình còn nhỏ. Là Phật tử không phải là đi tu, là Phật tử để chúng ta sống có giá trị hơn, sống có bản lĩnh hơn, sống có hạnh phúc hơn, sống năng động hơn và thành tựu được sự nghiệp sớm hơn. Cho nên ai chậm trễ trong việc trở thành Phật tử là lỗ cho bản thân mình thôi. Sau khi làm Phật tử rồi, lúc nào đó quý vị chán Đức Phật, không chơi với Đức Phật nữa, từ bỏ Đức Phật cũng chẳng có một tội lỗi gì hết á. Chúng ta mất quyền lợi hạnh phúc thôi. Còn các tôn giáo khác thì bắt chúng ta phải thề thốt không theo Chúa nữa đó, thì sau này đó chết không toàn thân, hoặc là bị việc xấu này, bị việc xấu kia, phần lớn là hù dọa thôi. Còn đạo Phật thì không dùng hù dọa. Đạo Phật dạy chúng ta cái nhận thức sáng suốt để chúng ta hiểu rõ, đi theo đúng, để sống được bình an. Đọc các sách thánh hiền, đọc các sách học làm người, đọc các sách vở về phương pháp, về kiến thức đúng, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được tri thức. Nhưng mà tri thức không phải là trí tuệ, vì trí tuệ là đỉnh cao nhất của tri thức. Trí tuệ là một loại nhận thức giúp cho chúng ta sống với đạo đức, sống với nhân quả, tin có đề sao, sống có tình người, sống có lệ lạc, sống hội chấp trước. Phước sáu, không chấp thủ. Chấp thủ nó giống như một cái nắm tay là như thế này. Bàn tay nào cũng có 5 ngón, mà mình nắm lại như thế này rồi đó thì cái công năng của bàn tay là vô dụng, vì không còn nắm được cái vật khác. Thường chúng ta có thói quen nắm nỗi đau ở trong tâm cảm của mình và trong bộ não của mình, về phương diện thái độ, cảm xúc và nhận thức, chúng ta không chịu buông. Có những người giận dai, giận dài, giận dở thành ra hại mình. Việt Vương Câu Tiễn được ghi nhận đó, khi bị mất nước, ông đã 10 năm nếm mật nằm gai để phục thù. Mỗi ngày trước khi bước ra khỏi cái cửa nhà đó, thì ông phải liếm cái lưỡi của mình vào cái túi mật treo ở trước cửa nhà, để nhắc nhở mình rằng là dân tộc của mình đang khổ đau, bản thân mình đang bị mất nước, không nên ăn ngon, ăn ngọt mà quên đi cái nỗi nhục đó. Tối về đó, ông phải nằm ở trên cái mặt giường lỏng chỏng lẻo chẻo, đau nhức xương, để nhớ đau đáu rằng cho đến lúc nào chưa độc lập chủ quyền dân tộc đó, thì chưa có thể hưởng thụ được. Ông phải tự hành hạ cơ thể mình bằng khổ hạnh để phục quốc. Rất may mắn ông thành công. Đạo Phật dạy không nên làm thế, mà cần phải buông các cái chấp thủ, tìm những cái cách khác để giải quyết các vấn nạn với nhau. Cái gì nó cũng có chiếc chìa khóa tháo mở hết á. Cái quan trái và hận thù á, nếu chúng ta ghim ở trong tâm á, thì ngày nó càng dính thêm thôi. Đoạn kinh cuối của cái dược sư nó có mấy chữ như thế này: tháo mở hận thù, buông quan trái, nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. Hận thù tạo ra quan trái, quan trái tạo ra hận thù. Quan trái trong vợ chồng, anh chị em, cha mẹ con cái, bạn đối tác và các thành phần trong xã hội. Tranh chấp quyền lệ, địa vị, danh dự, sở hữu độc tôn đều là những cái nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các cái quan trái và hận thù. Sân hận, ghét bỏ, tức khí, không có từ hiện công đức cũng là những nguyên nhân gián tiếp tạo ra quan trái và hận thù. Tán dốc, nói lời thị phi, phá phách làm sớm, ăn chơi cũng là những nguyên nhân gián tiếp tạo ra quan trái và hận thù. Nói chung là cái nguyên nhân dẫn đến hận thù là rất nhiều, rất dễ. Xây dựng một công trình mất tối thiểu là 1 năm cho đến nhiều năm. Chùa Đường Sơn được xây dựng cách đây 3 năm, nay mới hoàn tất. Nhưng để phá hủy một công trình đó, đôi lúc chúng ta chỉ mất có vài phút thôi. 2 tòa nhà thương mại của Mỹ cao 110 tầng, công trình lớn nhất và là đầu não của tài chính kinh tế toàn cầu, bị phá hủy trong vòng có vài phút thôi. Tình bạn, tình người, tình thân, tình yêu và mọi giá trị trong cuộc đời đó, chúng ta phải xây dựng và tiếp tục bảo vệ nó trong vài chục năm, nhưng phá hoại nó cũng chỉ trong vài phút thôi, qua cơn hận thù, giận tức. Cho nên là khi cơn giận trỗi dậy đó, Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên phản ứng. Phản ứng liền ngay lập tức chúng ta sẽ mất sự kiểm soát, nói những lời khó nghe, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí có thể đánh lộn, rồi làm thương tổn mạng sống của người khác nữa, bị tù đày. Cho nên lúc đó khi mà mình là nghe ai nói một lời trái tai, hãy hít thở không khí trong lành, không nói căng thẳng lại, không nói đối đầu như gà, cá chọi cá, vì nó chẳng có lợi ích cho ai. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Tức là lấy tình thương rộng lượng, tha thứ, bao dung để chúng ta vượt qua các cái quan trái giữa mình và người khác. Nếu mình nỗ lực hết mình rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, thì cái quan trái và cái quan gút đó nó chỉ nằm ở một phương diện, ở người khác thôi, còn bản thân mình nó tháo mở. Đó là cái cách chúng ta thôn quan, thoát ra khỏi nó. Dân gian Việt Nam có câu tương tự: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Và đừng lấy cái chén kiểu đi ném chung với chén đá, lỗ thôi. Ai sai đó thì luật pháp trị người đó. Nếu luật pháp lỏng lẻo, không nghiêm trị kẻ sai, thì luật nhân quả sẽ không buông tha. Chúng ta không nên tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp và nhân quả. Nếu mình bị ứng xử bất công, chúng ta có thể kiện thưa để tạo cái công bằng xã hội cho mình, chứ không nên hận thù với ai. Và khi làm công việc thưa kiện để có được cái công bằng, chúng ta cũng không nên ghét bỏ, mà theo Đức Phật phải trỗi một tình thương để tháo mở hận thù. Chấp vào chân lý cũng là một trong những bế tắc lớn. Tức là lấy mình làm hệ quy chiếu, mình cho mình đúng, người khác sai. Cho nên chúng ta dễ ứng xử tạo ra nỗi hàm oan cho người khác. Người nào cống cao ngã mạn, xem trời bằng nắp dung đó, thì khó mà có tình bạn thân. Không ai dám chơi, kính nhi viễn chi thôi. Thì gặp mình thì xá chào từ xa rồi, không dám gần gũi. Đức Phật khuyên chúng ta thực tập vô ngã để có lòng khiêm tốn, hài hòa, thân thiện, bình dị, dễ gần gũi, dễ giao tiếp, ai cũng có thể tiếp xúc được hết á. Mở tấm lòng để đón chào lẫn nhau, thì lối sống đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được đắc nhân tâm và đón nhận được sự quý trọng của con người. Cho nên là khi lắng nghe những điều hay lẽ phải, không nên tự ái, dầu người có biết mình có nhỏ tuổi hơn, ta cũng lắng nghe. Không ai là sở trường hàng trăm lĩnh vực. Ta có thể là thầy của thiên hạ về lĩnh vực A, nhưng ta chỉ là học trò của thiên hạ ở lĩnh vực B, C, D. Chúng ta học hỏi lẫn nhau, chúng ta làm giàu lẫn nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta để cùng nhau được hạnh phúc. Cho nên là buông chấp trước về kiến thức, chấp trước về sở trường, chấp trước về cái tôi, chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Phước bảy, phước an vui. An vui là kết quả của tu thiện, làm thiện và tu chỉnh bản thân. Mỗi ngày quý Phật tử nên dành thời gian để tu thiện cho mình. Có rất nhiều người chưa từng làm việc xấu, chưa từng phạm pháp, họ nghĩ rằng là tôi không cần phải đi chùa, tôi không cần phải làm việc thiện. Như thế ai đi chùa làm việc thiện là những kẻ xấu vậy. Theo Đức Phật, người chưa từng tạo ác và phạm pháp thì chẳng có một công đức và phước báo nào hết, ở mức độ zero thôi. Không tạo ác, không làm xấu thì không bị luật pháp nghiêm trị. Nó là một cái phần đầu của đời sống đạo đức thôi, chưa đủ. Cho nên Đức Phật mới khuyên mỗi người phải tình nguyện làm các việc lành. Làm 10 việc lành thì ta có 10 phước, làm 100 việc lành ta có 100 phước, không làm việc lành thì ta không có phước, vậy thôi. Nhân quả rất công bằng. Tôi giống như ta có hợp tác lao động công nhật, hay là làm theo lương tháng, làm biên chế, thì ta có hưởng lương, làm theo năng lực, hưởng theo năng lực. nó không có làm gì hết, không có lương, bất quá là ăn trợ cấp, mà trợ cấp thì không lâu dài, thứ hai không nhiều. Cho nên phải nỗ lực làm các việc thiện, đừng chê các việc thiện nho nhỏ mà không làm. Không làm việc thiện một thời gian á, tâm chúng ta bị chai sạn, rồi chúng ta chai tình người đi, thì trở thành là bi quan, yếm tế, chán trường, tuyệt vọng, nói trên trời dưới đất không, rốt cuộc là không làm được việc gì hết á. Người tuổi nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, năng lực ít làm theo ít, năng lực nhiều làm việc nhiều. Tất cả phải nỗ lực khai thác tiềm năng để làm các việc thiện, tạo niềm vui cho mình. Từ ngày 20 tháng Giêng, xin lỗi 20 tháng Chạp, khi chúng tôi tới chùa Tường Sơn tiếp nhận lễ bàn giao, anh Nhật và anh Tình, các Phật tử khác tham gia đóng góp rất nhiệt tình. Đó là những cách mà làm việc thiện đó. Mà không phải chỉ có những ngày này, trước đây các anh đã từng làm như thế nhiều năm rồi. Và nhiều Phật tử trẻ, mới các cháu mới có 10 tuổi, 11 tuổi, suốt cả mười mấy ngày qua, từ sáng cho đến chiều, các thầy, các chú lớn nhờ làm việc gì là hoan hỷ, vui cười làm việc đó, làm rất nhiệt tình. Các phần tử nấu bếp, làm công quả, làm tất bật, gần như là gác lại hết các việc gia đình của mình để phụng sự cho các cái khóa lễ cầu an ngày hôm qua, hôm nay cho đến ngày rằm. Nếu không có những người tình nguyện làm như thế thì làm sao việc chùa được thành tựu? Cho nên chúng ta phải phụng sự lẫn nhau, đóng góp cho nhau bằng cách là hy sinh lẫn nhau. Mô hình ngôi chùa gồm có 8 ban chuyên môn mà chúng tôi giới thiệu trong buổi đầu của bài giảng đó, là một cơ hội mời gọi sự đóng góp của nhiều thành phần khác nhau. Thành phần nào cũng có thể tham gia được hết đó. Và phải gắn bó với chùa thường xuyên hơn. Anh Nhật cho biết trong những năm trước đó, cứ mỗi lần có một cái lễ hội như là Tết, rằm tháng Giêng, rằm Phật Đản tháng 4, rằm Vu Lan tháng 7, rằm Trung Thu tháng 8, rằm tháng 10, lễ viếng Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11, có hai thầy trò phải quằn quại làm cả tháng trời, tại vì có người làm công quả đâu. Ngoài các Phật tử nấu bếp, quét dọn, số còn lại chỉ đến dự lễ cầu an rồi về thôi. Bắt đầu từ năm nay trở đi, chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử siêng năng đến chùa hơn. Những lúc nào mình rảnh rỗi không có việc gì làm, thay vì mình đi đây đi đó chơi, hãy đến chùa tham gia vào hội đoàn để làm, và làm công quả cho chùa thực ra là làm phước cho mình thôi. Phụng sự cho đời thực ra là làm phước cho mình thôi. Phải thấy rõ được điều đó thì chúng ta mới tạo cái phước bằng niềm vui xung phong đóng góp và làm các việc cần làm. Nếu 8 bang chúng ta cùng nỗ lực làm, mỗi bang có vài chục thành viên, mỗi một năm á, số lượng thành viên tăng lên gấp đôi, thì chùa Tượng Sơn này trăm việc khó ngàn việc khó cũng có thể làm được hết á. Cái nguồn năng lực của con người là vô tận mà. Cho nên rất mong các quý vị nào chưa là Phật tử đó thì nên mạnh dạn chính thức trở thành Phật tử để ta hưởng các cái quyền lợi chánh đáng từ Phật pháp. Mà làm đệ tử Đức Phật là một niềm hãnh diện lớn, giống như mình là học trò của một bậc đại vĩ nhân, mà ngài thì không lấy tiền mình, không kể công với mình, mà mình không chịu nhận ngài làm thầy là quá uổng rồi. Ai chậm trễ chừng nào là uổng chừng đó. Và khi làm đệ tử Đức Phật rồi đó thì chúng ta phải siêng năng hơn nè, giỏi giang hơn nè, thông minh hơn nè, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, kiên định hơn, bền bỉ hơn cho các nỗ lực gây tạo sự nghiệp và sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Những điều Phật dạy rất dễ thực hiện, không khó. Làm Phật tử rồi mà lỡ không giữ được một điều đạo đức nào đó cũng không vì thế mà tội nặng hơn. Hãy nhớ điều này, tội do luật quy định và do luật nhân quả trừng phạt. Và khi mình là làm Phật tử rồi á, mỗi khi làm tội tâm mình rai rứt, cho nên ta có cơ hội dứt được tội, ngăn chặn tội và không làm các việc tội lỗi trong tương lai. Quá tốt, chẳng lẽ chúng ta không muốn như thế? Niềm vui do đóng góp phụng sự sẽ còn hoài, còn niềm vui giác quan do cờ bạc, rượu chè, ma túy, internet hay tăng dốc, đi chỗ này chỗ nọ, nó thuộc về niềm vui là đông vui hao. Nhớ chữ hao. Chứ còn nhớ cái chữ vui không là sạch sành xanh, cháy túi. Nhiều quý ông á, có cái tâm sum tụ, lãnh tháng lương 3 triệu đồng, ra chầu nhậu sạch trơn, về nhà vợ con méo méo miệng, buồn so. Nhưng mà ngoài xã hội muốn chứng tỏ mình là anh hai, cái đó không có công bằng với gia đình. Và cái đó không phải là niềm vui. Về bệnh tật thì làm sao hạnh phúc được. Cho nên chúng ta cần phải tạo niềm vui bằng trách nhiệm, phụng sự, đóng góp, sống tốt, sống đạo đức, sống hợp luật pháp, sống có giá trị, sống có bình an. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bảy điều phước báo vừa nêu đó, nó có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần mở mắt nhìn là thấy, lắng tai là nghe, dùng tay sờ chạm là tiếp xúc được. Và hãy vác nó về nhà mà xài, vì cái nguồn tài nguyên phước báo đó là vô tận, không bao giờ hết. Tỷ tỷ người trên hành tinh xài bảy loại phước báo: nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài lộc, trí tuệ, không chấp trước và an lạc là rất lớn. Rất kính mong quý Phật tử đón nhận cho năm 2013 để chúng ta được an vui hạnh phúc.